Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: khi các người thấy mây kéo đến ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh cùng đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong người của mỗi người, trong con người của mỗi người chúng ta, anh chị em có thấy có những cái mâu thuẫn, có những cái mà nó cứ đối nghịch với nhau giữa cái mà tôi muốn với cái tôi không muốn, giữa cái tốt và, bây giờ tôi nói cái trước, anh chị em nói cái ngược của nó là cái gì? Giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tôi muốn và tôi
không,
giữa cái thiện và cái ác, giữa điều lành và điều dữ, giữa sự thật và không thật, gian dối, đúng rồi, giữa sự thật và gian dối. Cho nên anh chị em thấy là trong cuộc sống này thường vẫn có những cái mâu thuẫn, mâu thuẫn ở bên ngoài và những cái mâu thuẫn ở bên trong chính mỗi người chúng ta, giữa cái tôi yêu và cái tôi ghét. Ngược với yêu là ghét cái gì, phải không? Giữa cái yêu và cái ghét, giữa cái tha thứ và cái không tha thứ là gì? Hận thù, đúng không? Đúng không? Bây giờ tôi nói một cái, anh chị em giơ một cái, tôi nói một cái, giơ một cái nha, cái quạt trên tay đây, cầm đi. Trong người chúng ta, được chưa? Có mâu thuẫn giữa cái tôi muốn và cái tôi
không,
giữa sự lành và giữa điều thiện và giữa thành thật và giữa tha thứ và hận thú, giữa yêu thương và ghen ghét. Trong con người chúng tôi, Phao-lô bảo rằng là cái tôi biết là tốt thì tôi lại không làm, cái mà tôi thấy là xấu thì tôi lại làm. Có không? Biết là ăn cắp là xấu mà tôi cứ, biết rằng nói xấu là xấu mà tôi cứ, biết rằng là ngủ gà ngủ gật là không tốt mà tôi cứ. Rồi ngược lại, có những cái tôi biết là tốt mà tôi lại không làm, biết rằng là tha thứ là tốt mà tôi lại, biết rằng là nói thật là tốt mà tôi lại không thật, biết rằng là tha thứ là yêu thương mà tôi lại không tha thứ, biết rằng lần chuỗi lòng thương xót Chúa là việc đạo đức mà tôi lại, biết rằng là cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì phải thực hành lòng thương xót Chúa, biết, biết không? Mà tôi lại, trời ơi, tôi chết rồi. Cho nên là Phao-lô bảo khốn cho tôi, ai sẽ cứu tôi ra khỏi cái này được bây giờ đây? Khốn cho tôi, vì trong con người tôi luôn luôn là có cái mâu thuẫn giữa cái tôi muốn và cái tôi không muốn, giữa cái tôi biết mà tôi lại không làm, giữa cái tôi biết là không tốt mà tôi lại làm, có không?
Có.
Biết rằng đi tu là phải sống khó nghèo mà tôi lại thích giàu. Thấy không? Biết rằng đi tu là phải sống hy sinh mà tôi lại thích hưởng thụ. Biết rằng đi tu thì phải chấp nhận sống khiêm tốn mà tôi lại kiêu ngạo. Biết rằng là đi tu thì phải dấn thân phục vụ. Biết rằng là dấn thân phục vụ là tốt mà tôi lại không làm, bắt người ta phục vụ. Biết rằng là đi tu thì không được kiếm tiền mà tôi lại mê tiền. Đấy thưa anh chị em, trong con người luôn luôn có cái dằn vặt, luôn luôn có cái đối kháng giữa cái mình biết và cái mình làm. Mình biết rằng tốt mà mình lại không làm, mình biết rằng xấu nhưng mà mình lại làm. Khốn cho tôi, khốn cho mỗi người chúng ta. Vậy thì bây giờ ai sẽ giải thoát mình, ai sẽ giúp đỡ mình? Phaolô nói rằng chỉ duy nhất có một đấng có thể cứu ta khỏi chết, đấy là Đức Giêsu. Đó là Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một đấng ấy duy nhất có thể cứu mình. Và chính vì vậy mà anh chị em mới có thể ngồi ở đây được. Vì anh chị em biết rằng đến đây là tốt hay là xấu?
Tốt.
Trả lời, biết đây là tốt hay là xấu?
Tốt.
Mà anh chị em đến hay không đến?
Đến.
Đấy, biết đến đây với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng là tốt hay là xấu?
Tốt.
Mà anh chị em đến hay không đến? Biết rằng là đến đây thì phải hy sinh thời giờ, hy sinh công sức, hy sinh tiền bạc để cầu nguyện và làm việc bác ái. Biết rằng là phải hy sinh, mà anh chị em có hy sinh không? Biết rằng phải thực hành lòng thương xót, mà anh chị em có thực hành lòng thương xót không? Biết rằng phải ngồi mấy tiếng đồng hồ để cầu nguyện, anh chị em có ngồi không? Đó, đấy là cái ơn. Cho nên chúng ta phải biết hallelujah, tạ ơn Chúa, vì đấy là ân huệ. Ân huệ lớn lắm. Trong khi rất nhiều người họ biết rằng cần phải đến với lòng thương xót Chúa chứ, nhưng mà họ có đến không?
Không.
Có được mà có. Họ đang ở mãi ở ăn chơi ngoài đâu ấy mà đâu mà có. Có nhiều người biết rằng là phải thực hành lòng thương xót, là phải chia cơm sẻ áo cho người nghèo, mà họ có chia sẻ không?
Không.
Họ cứ hưởng thụ, họ cứ ăn chơi. Một đám cưới mà tổ chức đám cưới cả mấy tỷ bạc, rồi khách đi dự tiệc mà còn đưa về cả biết bao nhiêu là món quà, rồi thì làm sinh nhật cho cả con chó nữa. Rồi con chó nó mời bạn nó nữa đến rồi mừng happy birthday chó ơi. Thì ta thấy rằng là họ có tiền thì muốn làm gì họ làm, cái chuyện đó chuyện của họ. Nhưng mà ta thấy rằng là biết bao nhiêu người nghèo khổ, biết bao nhiêu người không cơm ăn áo mặc, người ta biết chứ, người ta biết là phải chia sẻ chứ, người ta biết là bầu ơi thương lấy, tuy rằng khác giống, người ta cũng biết rằng nhiều điều người trong một nước, người trong một nước phải thương nhau cùng hay là phải chơi cho đến cùng, gọi chơi cho đến tới bến luôn, hạ sang nhau sát ván luôn. Người ta biết, nhưng mà có người thì làm cái việc là phải thương nhau cùng, có người thì làm công việc ngược lại là phải chơi cho cùng, chơi cho đến bến, chơi cho nó gọi là sạch hết mọi thứ, không còn cái gì nữa. Cho thấy nhiều người biết lắm. Cho nên giữa cái biết và cái làm nó còn cách xa nhau lắm. Có những người anh em cứ mở miệng ra là cái gì cũng biết. Cứ mở miệng ra tôi nói về vấn đề gì, ô cái đó thì con cũng biết, con cũng biết. Nói về vấn đề này con cũng biết, con cũng biết. Nói về vấn đề kia, à cái đó con biết mà. Nói về vấn đề đó, ơ cái đó con biết mà. Nhiều khi có hai cái biết. Một là biết lơ mơ, cũng gọi là biết. Bảo có biết giáo điểm tin mừng không? Biết. Mà nó ở đâu? Không biết. Tại vì biết là có nghe cái tên giáo điểm tin mừng, mà nó ở đâu thì không biết. Hoặc là biết giáo điểm tin mừng không? Biết nó ở đâu? Ở nhà bè. Đến chưa? Chưa đến. Thì cái biết đó cũng vẫn chưa phải là biết. Cho nên có những người cái tật mà hay nói leo, người ta nói cái vấn đề gì mình cũng nhảy vào. À, cái vấn đề đó thì nó là này này, vấn đề khoa học kỹ thuật thì là này, à, vấn đề nấu cơm thì là này, ô vấn đề y tế thì là này, ô vấn đề kinh thánh thì nó là cái này, cứ mình cứ làm như là cái cuốn bách khoa tự điển, cái gì cũng khoe là mình biết, nhưng mà thực sự chả có biết đến nơi đến chốn. Mà cái người biết thật họ nói ra là mình phải tâm phục khẩu phục, là họ biết đến nơi đến chốn. Tôi có những anh bạn mà ngồi muốn hỏi vấn đề gì, anh ấy nói mình nghe nó sướng. Sướng ở cái chỗ là thay vì mình phải mở tự điển, thay vì phải nghiên cứu trên mạng, anh nói có sách mách có chứng, nói rõ ràng rành mạch. Còn có những người mình vừa nói câu lại nhảy vô, à cái đó con biết. Biết sao? Biết lơ mơ. Nhưng mà cũng cứ thích nói leo, cũng cứ thích khoe khoang để chứng tỏ rằng là mình biết. Cho nên tôi hỏi, vậy thì làm được không? Dạ không. Vậy thì nói làm cái gì? Ồ nấu cơm mà, cà ri, con biết mà, nấu cà ri thì phải nấu cái này, nấu cái này, nấu cái này, phải có ớt, phải có tiêu, có tỏi, có hành. Đúng, ớt, tiêu, tỏi, hành. Nấu chưa? Chưa. Như không. Thế không ạ? Cho nên là trong mỗi người chúng ta có cái sự hiểu biết. Hiểu biết nó rất giới hạn, nhớ dùng. Biển đời thì nó mênh mông, biển học nó bao la, còn sự hiểu biết của chúng ta chỉ là như một giọt nước ở giữa cái biển học. Sự hiểu biết của chúng ta như là một hạt cát giữa cái biển sa mạc. Và Socrates, một nhà hiền triết giỏi, thì nói được một điều, đó là gì? Chỉ có một điều tôi biết, đó là tôi không biết gì hết. Đó là cái điều chắc chắn nhất mà tôi biết. Anh biết cái gì? Có một điều duy nhất tôi biết trên đời này, đó là tôi không biết gì hết. Đó là chắc chắn nhất. Còn mà cứ mở miệng ra là cứ khoe tôi biết cái này, tôi biết cái nọ, tôi biết cái kia, mà mình thứ nhất là không biết đến nơi đến chốn, thứ hai là không có làm được, thì đừng vội nói là mình biết. Chúa Giêsu
bay cao thì nắng, bay vừa thì thấp, phải chuẩn chuẩn bay thấp thì cao,
bay cao thì thấp, bay vào thì ra. Có anh cũng bày đặt cũng biết, ta đây là biết mà cũng khoe. À, mình vừa nói chuẩn chuẩn, con biết rồi. Và sao chuẩn chuẩn gì? Dạ chuẩn chuẩn bay thấp thì cao, bay cao thì thấp, bay vào thì ra. Đấy, có những người cứ hay thích khoe hiểu biết, mà nó chả đến nơi đến chốn mà cứ thích khoe. Thì Chúa nói rằng cái con người ngày hôm nay nó biết được cái đó, biết được thời tiết như thế nào, khi nắng khi mưa. Vậy mà dấu chỉ thời đại ngày hôm nay lại không nhận ra. Biết rất nhiều về sự đời. Ngày hôm nay có nhiều người sự đời cái gì cũng biết, nhưng mà về sự đạo cái gì cũng không biết. Thậm chí là chỉ biết mỗi làm cái gì thôi. Làm cái gì? Làm dấu như thế Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hết. Kinh Lạy Cha cũng biết giang giang dở dở, kinh Kinh Mừng cũng biết dở dở giang giang, cái gì cũng lơ mơ. Nhưng mà ăn chơi rảnh lắm, nhưng mà ăn nhậu rảnh lắm, nhưng mà ăn ăn gì, ăn vặt biết chỗ nào bán quán gì biết hết, thấy không? Ăn gì nữa, ăn hàng, ăn vặt, ăn hàng là biết quán nào ngon, quán nào dở biết hết. Ăn gì nữa hả? Ăn gì nữa? Ăn nhậu. Ôi, bà này cũng ăn nhậu, chỗ nào cũng biết hết. Ăn hàng, ăn vặt, ăn nhậu biết hết. Ăn gì nữa? Ăn gì? Ăn gì?
Trộm thế cha, ăn trộm thế cha.
Ăn trộm, ăn trộm. Ăn trộm mà bà cứ ăn trộm, ăn trộm. Ăn trộm chỗ nào mà có lấy được là rành lắm. Cái việc đời cái gì nó cũng rành, mà càng cái gì xấu, càng cái gì tội, càng cái gì đen tối thì lại càng rành hơn cả. Biết rằng ăn trộm là xấu mà cứ ăn, cứ biết rằng ăn cắp là xấu mà cứ ăn cắp, biết rằng là ăn gian là xấu mà cứ ăn gian. Nhưng mà biết rằng có cái gì ăn là tốt không? Ăn chơi, ăn nhậu, có gì ăn là tốt không? Ăn năn. Đúng, hay quá, cho chồng vào tay thưa anh chị em. Nó, cái gì nó cũng ăn, mỗi ăn năn nó không ăn. Hay, bà này hay. Biết rằng ăn năn là tốt hay xấu? Tốt. Mà có ăn năn không? Không ăn năn mà đi ăn gì? Ăn trộm, lại ăn trộm nữa. Thì ta thấy nó trong con người chúng ta nó cứ có cái bị mâu thuẫn như vậy. Chúa Giêsu bảo rằng là tại sao mày không biết nhìn xem để tự coi là cái gì là tốt, cái gì là xấu? Tại sao không tự mình xem xét coi cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm? Khôn ngoan mọi thứ, nhưng mà cái khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì lại chả có. Khôn ngoan để mà tìm những điều tốt lành mà làm thì lại chẳng làm. Khôn ngoan để mà học hỏi về giáo lý, về kinh thánh, về phụng vụ thì lại chả chịu học hỏi, chả chịu tìm hiểu. Khôn ngoan để mà học hỏi về lòng thương xót Chúa như thế nào, để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì lại chả chịu dành thời giờ để mà học hỏi, nghiên cứu, cầu nguyện, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Thì làm sao mà giảng về lòng thương xót Chúa được, thưa anh chị em? Cho nên Chúa bảo tại sao những con người ngày hôm nay hỡi những đồ giả hình. Chúa chỉ thẳng vào mặt những con người đó là giả hình, chỉ biết được những cái gì về sự đời mà việc đạo thì chả biết gì cả. Chỉ biết những gì thuộc về thế gian mà Thiên Chúa thì lại chả biết gì cả. Không biết thấy dấu chỉ ngày hôm nay, cái dấu chỉ mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, dấu chỉ lớn nhất đây là lòng thương xót của Chúa được tỏ nơi Đức Giêsu Kitô. Mà dấu chỉ đó bao nhiêu là điểm thiêng dấu lạ rồi mà nó vẫn không chịu nhận ra đó là lòng thương xót của Chúa. Tại sao Chúa đã cho bao nhiêu dấu chỉ rồi, bao nhiêu chứng nhân đến rồi mà nó cứ cứng lòng, cứ trơ trơ ra như vậy? Vậy mà cứ có cái dấu gì khác là biết liền, có cái dấu hiệu chỗ nào ăn chơi biết liền, có cái dấu hiệu chỗ nào ăn nhậu biết liền, chỗ nào ăn trộm biết liền, chỗ nào ăn cắp được biết liền. Tại sao biết đến cái dấu chỉ của sự thế gian, của sự dữ, của bóng tối, mà những dấu chỉ của lòng thương xót, dấu chỉ của chàng chuỗi mân côi, dấu chỉ của Đức Mẹ ban ra mà người ta vẫn không chịu nhận ra? Hỡi đồ giả hình. Sợ ông? Sợ ông? sợ thì bây giờ Chúa vẫn còn xót thương anh chị em mỗi ngày tại đây. Tôi thấy đó là một cái điều vô cùng lạ lùng. Mỗi ngày tại đây Chúa vẫn tỏ cho con người thấy được dấu chỉ lòng thương xót, để cho họ ăn năn thay vì ăn chơi, để cho họ ăn năn thay vì ăn trộm, ăn cắp, ăn vặt, ăn gian, đủ thứ ăn. Mà mỗi tội ăn năn thì không ăn năn đó. Cho nên Chúa cho anh chị em mình ngày hôm nay những cái ơn lớn lắm, đó là những con người lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để anh chị em thấy được rằng đây là những dấu chỉ. Con bé lên đây, con lên con nói cho mọi người những dấu chỉ thời đại ngày hôm nay về lòng thương xót Chúa, để cho mọi người ăn năn sám hối quay về với lòng thương xót Chúa.
Dạ, con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Anna Lê Thị Thanh Hoa, con đến từ Quảng Bình. Con đến đây để làm chứng ơn chữa lành của Chúa cho con. Đó là từ lúc sinh, con năm nay 25 tuổi, từ lúc sinh ra là con bị viêm phế quản mãn tính. Con cách đây một tháng thì con đi từ Huế ra Hà Nội, rồi đây về Huế Nam tiếp, nhưng mà nó không có lành, mà ra viện thì về được 2 ngày để ho lại, mà ho càng lúc càng nhiều. Ban đêm không ngủ được, con cứ ngồi một đêm đến sáng, trong vòng một tuần con không ngủ được. Xong đêm hôm đó con lấy trang hạt mân côi, con lên 50, con lên 50, sau đó con mới ngủ yên được tới sáng. Xong sáng con nói với mà là con hôm qua con lên 50 hạt mà Chúa che chở và cho con được ngủ một giấc thiệt ngon. Cho một tuần trước con cũng ngủ được một miếng mới hết. Và con
không có ngủ được một miếng nào hết, miếng không ngủ được một miếng mô hết hay không? Người ta ăn một miếng còn đây nó ngủ một miếng. Rồi sao nữa con?
Nhờ mấy người ở trong xóm họ đi nơi lô, họ chỉ nơi cha Long là chữa được, nhờ đặt tay mà có thể chữa lành. Sau đó mẹ con mượn tiền anh em ba con thì cho con vào đây được một tuần. Nhưng khi vào đây được một tuần thì con xuống đây và cha đặt tay cho con. Từ hôm đó đến giờ là cũng gần 2 tuần, con trong người con rất là khỏe, con cảm thấy rất là may mắn. Mỗi lần đến đây con cảm thấy rất là thanh thản và nói chung là con rất là vui vì Chúa đã chữa lành cho con căn bệnh mà con đã chịu đựng 25 năm.
Giờ con ngủ được mấy miếng?
Dạ thưa cha, giờ thì con ngủ rất là ngon.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái cô bé ở từ tận Quảng Bình suốt 25 năm mà bị căn bệnh viêm phế quản mãn tính, mà chạy thầy chạy thuốc không có khỏi được. Mà anh chị em tưởng tượng một đêm mình không ngủ được đã là khổ rồi, mà đêm mà không ngủ được, mà không nằm được, mà cứ phải ngồi, đúng không con?
Dạ.
Cứ phải ngồi suốt, bởi vì nằm suốt là chịu không được. Ngồi làm sao mà không ngủ được, mà cứ phải ngồi suốt một tuần lễ như vậy, anh chị em chịu nổi không? Suốt một tuần lễ như vậy chịu nổi không? Mà con bé này nó chịu được như vậy là cả 25 năm, từ lúc sinh ra. Hôm nay con 25 tuổi. 25 tuổi. Mà có một cái điều tôi thấy nó cũng hơi xót xa, nhưng mà cũng thấy rằng là lòng thương xót của Chúa có thể thấu được cái hoàn cảnh của gia đình. Là mãi từ Quảng Bình, anh chị em biết mà vào đây tiền xe tiền cộ cũng không có ít, mà phải nó con bé nó ở đây là tới bây giờ là tới tuần lễ thứ hai rồi, mà suốt 2 tuần như vậy tiền ăn tiền ở mẹ nó phải đi mượn tiền để cho nó đi vào trong này. Tôi thấy tấm lòng của người mẹ thương con mình lắm chứ. Sinh ra đứa con mà suốt 25 năm mà nó không ngủ được, mà nó bị viêm phế quản, nó cứ ho, cứ sổ mũi suốt như thế này, lòng của mẹ làm sao chịu được. Cho nên dẫu không có tiền cũng phải vay mượn cho con có tiền để mà đi xe vào đây. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đâu có chịu thua. Nếu mà bà đã thương con bà đến mức độ mà bà phải vay tiền, thì tôi thương con bà hơn cả là tôi chữa cho nó khỏi cái căn bệnh suốt 25 năm mà bà đã đưa nó đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, từ Bắc chí Nam mà vẫn không chữa được. Thì hôm nay tôi lo cho nó, tôi bảo lãnh cho nó, tôi chữa lành cho nó. Chúng ta thấy Chúa đứng nhiều lòng thương xót tuyệt vời như vậy. Hallelujah. Bây giờ thì con về lại Quảng Bình.
Dạ thưa ba.
Thứ ba con về lại Quảng Bình. Con gửi, cha gửi cho mẹ con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Rồi, đây là cây quạt 105 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, gửi về cho mẹ. Rồi đây là chàng chuỗi tặng cho con, chuỗi Mân Côi. Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc tháng Mân Côi. Này là thứ 6 rồi, còn lại ngày thứ 7, Chủ nhật và thứ 2, còn 3 ngày nữa là kết thúc tháng Mân Côi. Nhưng vẫn sống kinh Mân Côi. Vì nếu kinh Mân Côi không đọc, nếu kinh Mân Côi mà không đem vào cuộc sống thì gọi là không còn là sống kinh Mân Côi, mà chỉ là đọc kinh Mân Côi cho hết tháng 10. Nhưng chúng ta không phải là đọc kinh Mân Côi hết tháng 10, mà là sống kinh Mân Côi. Với Chúa kinh Mân Côi này, con đọc và con sống bằng việc là tín thác vào Chúa như mẹ. Rồi đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa cho tặng cho con. Và đây là ảnh lòng thương xót Chúa, còn cái gì ta cho hết con luôn đi về Quảng Bình. Hallelujah. Rồi về nói mẹ, nếu mà còn nợ thì gọi cha, cha trả nợ cho con nhá. Rồi đi về bình an con. Rồi con, nãy là con ăn hàng đúng không? Rồi con mẹ nhớ mẹ này ăn hàng rồi, nhớ rồi. Nó ăn gì nó cũng ăn, mà nó ăn hàng nó ăn nhất. Rồi được hơn gì nói cho mọi người nghe con.
Con kính thưa cha với cộng đoàn, con là được nhiều ơn lắm, chứ mà bây giờ con nói tóm tắt thôi. Con là được con là Maria Nguyễn Thị Hà, con ở giáo xứ Thọ Thành ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột ạ. Dạ thưa cha, cho con là được nắm cái bệnh. Nắm bệnh là
nó được nắm cái bệnh. Hay nhỉ, mấy con kia thì nó không ngủ được miếng nào, còn mà này thì được nắm bệnh. Con được bệnh thế là được bệnh gì?
Dạ thưa cha, là con là cái bệnh rối loạn tiền đình nhá. Là bệnh
nổi loạn tiền đình.
Hả? Rối loạn tiền đình chứ.
Rồi rồi, tôi tưởng có gì bệnh mới là bệnh nổi loạn tiền đình. Rồi thứ hai.
Dạ mà 7 năm rồi mà không ngủ được cha. Một đêm là chỉ ngủ được vài ba tiếng thôi. Dạ rồi bệnh thứ hai là con bị loét dạ dày. Rồi bệnh thứ ba là con bị hở van tim, hai lạ 1.4 thì ba lạ 1.4. Bệnh thứ tư nữa là con bị đau lưng. Con bị đau lưng với là thái hóa cổ. Mà con là ngồi xuống là con dậy là bị bo, con đi được. Mà con xuống trả lần này là lần thứ tư. Dạ mà bữa nay là cảm thấy con là hai lần đầu con xuống đó, là con không nói được gì với Chúa cả. Con xuống là con cầu nguyện xong là con khóc. Con khóc con không cầu nguyện được cái chí lên nơi cả. Mà bữa nay Chúa cho con là được mạnh dạn, con xin Chúa là lên đấy để con làm ơn cho Chúa.
Để con làm ơn cho Chúa. Con làm gì? Con làm gì?
Con rung quá cha. Như vậy con hồi hộp quá, con làm chứng cho Chúa. Dạ. Thì con về con mua cái đài, xong rồi con cũng có mấy chị hàng xóm ở bên lương. Thì chị cũng bị bệnh là nặng lắm, bệnh viện trả về. Thì con cũng đi qua cho chị mượn cái đài. Rồi chị nghe cả ngày cả đêm. Hai ngày xong rồi chị điền cho con sang nói viết địa chỉ giùm để anh đưa chị xuống đấy. Rồi là đi được một ngày. Xong rồi hôm nay là con đi đây, chị cũng xin là chị đó là người ngoại đạo. Dạ con cũng đi theo về con đó. Vậy là chồng con, với con của con, là chồng con cũng nhiều bệnh. Rồi kèm theo một chị gái của con và một em gái của con. Thì con đợt trước con đưa cùng một chị gái con là bị bệnh ung thư dày dày. Giờ con đưa đi 3 lần rồi. Mà bữa nay cũng đáng lẽ là đi, chứ mà vì là bệnh tình của chị là yếu quá thì đang truyền máu ở bệnh viện Tiền Hành Đắk Lắk. Thì con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho chị con được qua khỏi. Dạ, thì con muốn xin cha là mời cái chị ở ngoài đảo đó với là chồng con lên đây một tí. Dạ, con cảm ơn cha, các công đoàn.
Rồi chị ngoài đảo đâu ạ?
Dạ, chị Hương. Chị Hương ơi, chị lên đấy một tí ạ. Rồi chị gái con về, em gái con mà.
Ôi giời ơi, chồng có đâu?
Dạ, anh ơi, anh lên đây tí ạ. Dạ, con gái lên này, dạ. Con gái ơi, lên mẹ mà. Dạ, đấy.
Rồi, lên đây làm ơn cho Chúa mau. Rồi, con gái đây. Dạ. Bé tên gì con?
Dạ, con tên Nguyễn Thị Thảo Hiền.
Tên gì?
Nguyễn Thị Thảo Hiền.
Thảo Hiền hả? Thảo Hiền mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Ừ, con biết đọc kinh lòng thương xót chưa?
Con biết rồi.
Đọc coi, vì cuộc khổ nạn. Vì cuộc khổ nạn đau thương, biết không?
Vì cuộc khổ nạn đau thương
của
Chúa Giê-xu.
Xin cha.
Xin cha.
Thương xót.
Thương xót.
Chúng
con.
Và toàn thế giới.
Và toàn thế giới.
Rồi. Đâu? Nó đâu rồi?
Anh ơi. Anh ơi. Anh xuống xe Nguyễn Bính Tuấn à. Dạ ở Đắk Lắk à. Em ơi anh lên đây thì trả tỷ. Chị gái con về, em gái con nè.
Dạ. Cô này là ngoài đảo hả?
Dạ chị.
À. Thế rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, con Nguyễn Thị Hương ạ. À, năm nay con 60 tuổi ở Đắk Nông ạ. Con chìm lại bệnh ạ. À, nằm viện 2 năm rồi mà chưa không thôi ạ. À. Cách 12 ngày gặp bé Hà đi chờ khám bệnh với bé Hà chỉ vô cha con là 2 ngày sau con đi. Đi con vô con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha mà con gặp được cha. Thì bác sĩ hẹn con 12 tháng 11 đi mổ mà con thấy vô khỏe bình thường, vừa đi vô giờ một ngày đại 35 lần mà dư đại còn 5-6 lần.
con nghe gì không? Bà nói sao mình dịch lại cho mình nghe coi.
Dạ, là con nghe cô nói là một ngày đi đái 35 lần mà giờ còn có 5-6 lần.
Đó là con bị bệnh gì?
Con bị viêm băng quang cấp ạ. Con tống cha đập cho cái giờ này cho máu thối à. Con chưa được rơ cha chưa được đập con à. Con người ngoài nào ạ? À.
Cho đập vô đó máu khói à?
Con, để con phải đi mổ ạ. Con phải đi mổ con sờ lắm. Con phải mo để tim này tính con tin Chúa. Chúa là của mọi người cho nên con này tin nhờ cha cầu nguyện cộng đoàn cầu nguyện cho con được máu khỏe.
Nên chị em thấy chị sắc tín câu là gì? Chúa là của mọi người. Chúa là của to lên chứ. Người ngoại đạo ta còn nói được câu đó mà nhìn có đạo mà không dám tuyên xưng câu đó à? Chúa là của
mọi người.
Dù người giàu hay
người,
dù người sang hay
người
xấu hay
người,
Chúa đều là của
mọi người.
Nhớ cao lên, nhớ cái quạt lên. Chúa là của Chúa là của Chúa, yêu thương tất cả, Chúa chết cho tất cả, Chúa cứu độ tất cả, Chúa chữa lành tất cả. Nhưng có phải mọi người đều tin Chúa không? Không. Không. Có phải mọi người đều nhận Chúa không? Không. Họ nhận biết được thời điểm này, thời điểm nọ, thời điểm kia, dấu chỉ này, dấu chỉ nọ, dấu chỉ kia. Nhưng dấu chỉ lớn nhất ngày hôm nay mà Chúa trao ban cho nhân loại là lòng thương xót của Chúa được tỏ ra nơi Đức Giêsu Kitô, máu và nước tuôn trào, thì người ta lại không nhận ra, chưa nhận ra, gọi là không chịu nhận ra. Đây, một người ngoại đạo đã được Chúa chữa lành cái căn bệnh gọi là viêm bàng quang mãn tính mà chị bảo một ngày là chị phải đi tới, hồi xưa là 35 lần, bây giờ một ngày chỉ còn là 5 lần mà thôi. Con có cái máy này chưa?
Con có đây, cái con cho người ngoài, người có đào ạ, bây giờ bị điến ạ, hàng ngày sáng nghe con nghe này. Con mua cái máy về, người có đào mà họ không có máy, họ sẽ về con cho họ.
Tôi nghe chị nói xong tôi thấy nổi gà da gà lên, thấy xấu hổ. con là người không có đạo, con mua máy về con tặng cho người có đạo, mà người ấy bị điên mà ngày nào cũng sang nhà con nghe, thì chị em nghĩ thế nào? Chị em thấy không? Những người ngoại đạo mà người ta nhận ra dấu chỉ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, người ta nhận ra đây là dấu chỉ lòng thương xót Chúa mà người ta dám bỏ tiền ra, người ta mua về cho người có đạo. Còn người có đạo mình nghĩ thế nào? Mấy anh chị em ở nước ngoài về đây nghĩ thế nào? Khi anh chị em đến đây, về đây, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, ở các nơi anh chị em về đây, anh chị em có dám là mua cái máy này đem về Mỹ, về Pháp, về Đức, về các nước anh chị em đang ở để mà loan báo lòng thương xót Chúa cho người có đạo hay chưa? Có những người nhờ gửi 5 cái máy, dạ thưa cha vali con chật rồi vì còn phải mang mắm muối với lại cà rốt củ cải gì đó, cà chua cà pháo gì đó. Tôi nói tại sao cứ phải mang những cái đó đi làm cái gì? Sao không mang lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em ở bên đó? Còn bên đó họ có thiếu gì vật chất không? Họ có thiếu vải, thiếu quần, thiếu áo không? Họ có thiếu cơ đồ ăn thức uống không? Mà họ thiếu gì? Lòng thương xót Chúa. Họ thiếu cái đó, đem cái này về làm quà tặng cho mỗi người bên Mỹ một cái đi, mỗi người bên Pháp, bên Úc, bên Đức, mỗi người một cái đi, để cho họ biết đến lòng thương xót Chúa. Mà chị em này nó là cái người mà bị điên mà lại chịu nghe về lòng thương xót Chúa, vậy họ có điên không? Họ có điên không? Còn những người mà tỉnh mà không nghe lòng thương xót Chúa thì mình là tỉnh hay điên? Cái đó chị em nghĩ rõ, tôi không biết. Tự mình suy nghĩ, mình thấy rõ ràng là người ta không có đạo, người ta điên, không có đạo mà người ta còn nhận ra dấu chỉ lòng thương xót Chúa nơi những bài giảng, nơi những chứng nhân lòng thương xót Chúa mà Chúa gửi đến. Còn mình có đạo, mình tỉnh mà mình lại không nhận ra, và vì không nhận ra cho nên không loan truyền, cho nên lòng thương xót Chúa vẫn còn chưa được đến với hết tất cả mọi người. Chúa nói ta mong ước rằng lòng thương xót của ta được mọi người trên thế gian này biết đến trước khi là ngày quang lâm, trước khi là ngày phán xét, trước khi ngày tận thế. Ta mong ước tất cả mọi người trên thế gian này được biết đến lòng thương xót Chúa. Mà nếu họ không biết được thì là trách nhiệm của chúng con, trách nhiệm của tôi, của anh chị em, của những người đã được ân phúc đến đây, ta nhận ra dấu chỉ, nhận ra thời điểm này mà không chịu đi loan báo, không chịu đi loan truyền. Chúng ta tạ ơn Chúa. Bé, cho tặng cho con cái chuỗi này con. Đây, tặng cho con một cái chuỗi về cho nhá, trao cho bạn con. Rồi cho con một cái máy này để con về con làm ơn cho Chúa nhá. Làm gì? Nhưng mà chị ấy nói làm ơn cũng đúng đấy. Chúng ta làm ơn cho Chúa bằng cách là nói cho mọi người, giới thiệu cho mọi người biết về Chúa. Vì Chúa khao khát cái điều đó. Chúa nói ta vui nhất khi nào con nói về lòng thương xót của ta, đó là điều ta vui nhất. Nhớ, mình nói cái gì thì nói, nhưng mà nói về lòng thương cho Chúa, đó là điều mà làm cho Chúa vui nhất, thỏa mãn nhất. Chúa khao khát cho người ta được biết đến lòng thương cho Chúa, thì ta làm cái công việc đó là ta làm ơn cho Chúa đấy, thưa anh chị em. Đấy, Chúa đang nhờ anh chị em. Chúa đến Chúa gõ cửa mà người ta không mở. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy đi gõ cửa để người ta mở ra cho Chúa vào. Đó là ta đang làm ơn cho Chúa đấy. Thấy không? Thú vị không? Thú vị không? Mà mình làm cho Chúa thì mình được Chúa thưởng công. Và Chúa bảo rằng ai làm công việc đó thì người ấy sẽ không bao giờ phải sợ một kẻ thù nào. Chúa sẽ bảo vệ họ như vinh quang của Chúa. Chúa chăm sóc người ấy như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Chúng ta chỉ mong ước sống lành và được chết lành. Chết lành là chết mà biết chắc rằng mình đi về hưởng hạnh phúc đời đời. Sướng không?
Sướng.
Hạnh phúc không?
Hạnh.
Làm không?
Làm.
Ấy, biết mà lại không làm. Đó, Phaolô bảo tôi biết rằng lao truyền lòng thương cho Chúa là tốt. Tôi biết rằng như vậy là tôi được hạnh phúc thiên đàng. Tôi biết rằng Chúa hứa thì Chúa thực hiện chắc chắn. Mà tôi lại không làm. Tôi cứ về amen, tắt đèn đi ngủ. có về đi ngủ không con? Về đi ngủ không? Không. Đây, cha gửi cho con một cái móc khóa, con gửi cho chồng con, anh ấy đang xấu hổ, anh đứng dưới kia kìa. Anh mắc cỡ anh không lên. Rồi, đây là cây quạt 150 đứa mẹ hiện ra, con có thích quạt không? Con có chưa?
Con có rồi
nhá. Có rồi, rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. À, ta thấy vui không? Chúa gửi bao nhiêu dấu chỉ mà, những dấu chỉ tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Rồi. Con được ơn gì của Chúa, con nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là tên là Maria Anne De Lưu Thị Lý ở địa phận Vĩnh. Con vào đấy với chồng con và đứa con bị tai nạn của con đã chết cách đây được 4 tháng. Mà lúc con cho nó đi làm ăn ở xá, nó mới vào tới nơi thì người ta điền về cho con là chỉ có phải là người nhà của Dương Xuân Huy không? Con nói là đúng ạ. Thì là người ta bảo là chị ơi, cháu bị tai nạn mà không ai biết cả. Bây giờ chị ở gần thì chị vào lấy đồ đoan với lấy đứa xác con của chị về. Rồi là lúc đó con nói này này, lạy Chúa, nếu mà Chúa đẹp lòng Chúa mà Chúa cất con của con về thì xin Chúa cứu linh hồn con khỏi xá hỏa ngục. Tên thành của con là Phê-rô. Rồi sau con lại nói là lạy Chúa, nếu mà Chúa cho con của con sống lại được thì xin Chúa cho con khỏi mọi xin lỗi cha với cộng đoàn là khỏi con phải đi đổ cứt đổ đại cho con của con, vì chồng của con bị bệnh đã nhiều năm, bây giờ con cũng không có tiền để đưa chồng đi bệnh viện nữa. Thì giờ đấy xin Chúa cho con khỏi đổ cứt đổ đại cho con của con. Thế là con không biết nhắn tin mà con cũng không dùng điện thoại. Con mấy lần chuồi thương xót Chúa, rồi là lần sóng thì con lại lần 50 hạt. Rồi là con ngoảnh mặt xuống dưới nhà thờ Thánh Cả An Tôn á, là con nói lạy Thánh Cả An Tôn.
Rồi sao nữa?
Rồi là sau cùng là con nhờ một người là bên hội đoàn Thánh Tâm, là con nói nhờ chị nhắn tin cho cha Long, nghe nói là nhà thờ lòng thương xót ở đó chưa được nhiều bệnh lắm, thì xin chị nhận tin cho cha cầu nguyện cho gia đình em với. Rồi người ta vâng lời, rồi con nhờ người ta điện thoại cho em con ở trong miền Nam, và em con đã đến bệnh viện Bảo Lộc Lâm Đồng đưa con của con lên chữa dậy. Và sau đó thì em con đã gửi tiền cho con vào bệnh viện chữa dậy. Rồi sau đó là con nuôi con của con được 1 tháng. Và sau họ gửi xuống bệnh viện quận 8 đó là con nuôi được gần 2 tháng. Bây giờ là con của con hoàn toàn bình phục lại, khỏe như thường ạ. Xin cha cho con của con được lên đây có được không ạ? Là lúc này nó ngồi đây nhưng mà chật qua nhường cho cái chủ xe lăn ở đây rồi nó ra ngoài ạ. Huy ơi, thưa cha đừng nhắc đó.
Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha sinh năm 92 ạ.
Nó bị tai nạn như thế nào?
Dạ thưa cha con không biết, mà dư nó không biết. Đi ngày này thì ngày mai bị tệ xe.
Bị tai nạn giao thông.
Dạ.
Huy. Thưa anh chị em, đây là một người mà người ta đã gọi mẹ nó để lên lấy xác nó về. Nhưng mà chị ấy cầu nguyện, tôi thấy cái lời cầu nguyện của người mẹ đau khổ, lời cầu nguyện dưới chân thập giá là người chồng thì bệnh mà người vợ thì không có đủ tiền để mà chăm sóc lo cho chồng. Vì nếu mà một đứa con nó bệnh như vậy nữa, mà nếu mà nó chết thì là về với Chúa, mà nếu mà nó sống chị ấy bảo là nó bị bại liệt ấy, tức là chị dùng chữ là đổ cứt đổ đáy cho nó, cái nó bị nằm liệt một chỗ thì chị không thể chăm sóc được. Lời cầu khấn ấy Chúa đã nhận lời và Chúa đã cứu Huy. Còn con tên gì?
Dạ con là Phê Rồi Giang Xuân Huy. Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 26 tuổi.
Rồi con làm về nghề gì?
Dạ con đi làm nhiều nghề dạ. Nói chung làm lớn làm ếch cùng làm tốn khá rồi. Là con ngày trước làm dây làm đông.
Rồi lúc mà con bị đụng xe con có biết gì không?
Dạ cái chuyện chuyện đi sau cung là bị tai nạn, con không nhớ cái gì này.
Rồi bây con bao lâu thì con mới tỉnh lại?
Dạ lúc con tỉnh lại là hình như một tháng. Là con tỉnh lại là con năm mới con đi thả cái bật quại á, là con thả nắm cây, con đi lấy châu lượt về, châu lượt ở sư Thanh Tần về, là con đi thả nắm cái là bắt đầu con lấy cái thứ nhất là được nắm ký tép mỏi ruộng ấy.
Cái tôm á,
cái tôm. Nó làm cái gì, nó làm cái gì? Làm...
Em qua tù mới cha.
Cái lừ thả tôm ấy.
Hả?
Cái lừ thả tôm.
Bật giảm bật rặn là con lấy cây thứ nhất đắc nắm ký, cây thứ hai con khui là con lấy cây thứ hai là con lấy nói là mật bồ trăng hạt cho cổ con vây tay lấy cái cổ con nói thằng đạch muốn trùm bồ trăng hạt cái tao rồi.
Sao?
Dạ thưa cha với cộng đoàn á, lúc con còn nằm mê một chỗ thì nó sờ tay nơi cổ không thấy bộ trừng hạt nữa. Nó bảo là thằng nào lấy bộ trừng hạt của tao ăn trộm thì trả cho tao. Mà lúc con đó vào chăm con nói không ai lấy cả. Khi bởi vì con mê sảng nằm trần truồng ở trên giường, bác sĩ họ không cho con mang chứ không ai lấy hết. Thì nó bảo là mẹ ơi ở đây là ở chỗ nào? Thì con nói là đây là bệnh viện quận 8, bệnh viện này là bệnh viện thứ 4 đấy.
Thưa anh chị em, chuyển nó đến 4 bệnh viện mà nằm mê man suốt cả tháng không biết gì. Nhưng mà cái hay ở cái chỗ, có những người tỉnh dậy thì cái bóp của tao đâu rồi? Có người tỉnh dậy thì cái đồng hồ của tao đâu rồi? Có người tỉnh dậy thì cái iPhone của tao đâu rồi? Nhưng mà cái anh người anh em này tỉnh dậy thì hỏi cỗ chẳng hạt của tôi đâu rồi? Tuyệt vời. Đứa nào ăn cắp cỗ chẳng hạt thì trả lại cho tao. Tao thấy chẳng chuỗi mân côi đi với người anh em này. Lời truyền cầu của mẹ Maria qua chuỗi chẳng hạt và lời cầu nguyện của người mẹ đau khổ này, người chồng thì bệnh nặng, người con thì sắp chết, ai là người mà đứng chịu trận cho chị ấy đây? Chúa đấng nhiều lòng thương xót đã nhận lời mà cứu người con để hôm nay cả hai mẹ con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Đây cho tặng cho con.
Chồng con đang còn ở dưới ấy. Chồng con vào đây đi xin ơn của cha và cộng đoàn. Chồng con cũng đã bắt đầu là lúc đầu là ung thư hốc ngực, u phổi, u máu nhiều trong gan, rồi bây giờ là cái bụng to, thì nó họ bảo là sơ gan, rồi giờ bây giờ con đi đưa đi bệnh viện, trước hai ngày con vào đây thì máu hoàn toàn không có ung thư nữa, nhưng mà họ lại bảo là lao manh tràng với u từng chùm như chùm nho trong bụng. Chồng con đang ngồi dưới kia.
Đây, để gửi cho chồng con một cái móc khóa ở dưới đó nha. Rồi để gửi cho con một cái kia quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, vợ chồng con cái, mỗi người một món quà của lòng Chúa thương xót và mẹ Chúa lòng xót thương. Hallelujah! Rồi, mời con. Rồi, con được ơn gì của Chúa, vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Trong kính cha, kính thưa cộng đoàn, con là Maria Lê Thị Hồng, người Hà Tĩnh, mà con đã vào thành phố Hồ Chí Minh vào hồi dòng.
Thôi con được ơn gì nói nhanh gọn cho mọi người.
Dạ con kể mọi người được
văn phạm thôi.
Được ơn của anh trai con là đi bệnh viện là bị u thanh quản, mà bác sĩ nói là anh là bị ung thư. Cho nên là khi các cháu điện thoại về cho con nên nói rằng là anh cha bị ung thư, cho nên là nhờ ngoài nhà con gọi cô gọi là ó, cho nên là ó cầu nguyện cho cha. Thì con có khuyên vợ của vợ con anh là rằng là cứ yên tâm cầu nguyện xin đức mẹ bảo cỡ xin chùa thương xót.
Rồi cuối cùng sao?
Cùng là con cũng có điện thoại cho anh nói rằng là anh yên tâm xin đức mẹ và cầu cầu bầu để xin lòng chùa thương.
Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng là bác sĩ chữa bệnh được hơn một tháng thì mổ không phải mổ cho vì xạ trị đây là anh uống thuốc để được lành. Là giờ là không ung thư đã hết sạch, cho nên là giờ anh là rất siêng năng đọc kinh lòng chuỗi thương xót, rồi là lần chuỗi mân côi, rồi siêng năng đi lễ.
Trước đó thì anh có siêng năng lần chuỗi mân côi và đi lễ không?
Dạ thưa cha cũng có nhưng mà ít hơn. Nhưng bữa nay sáng mai đi lễ về rồi là lần một chuỗi mân côi, lần một chuỗi thương xót. Rồi là khuyến vợ con là siêng năng đến với lòng Chúa. Thì giờ đã mấy bữa nay là anh điện thoại vào bảo con là xin cho vợ anh là đau đầu rồi là đau bao tử rồi là xin cho
thưa anh chị em đấy một người mà được Chúa đụng chạm sờ chạm thì Chúa chữa lành cái bệnh quan trọng là bệnh tâm hồn, cái ung thư tâm hồn mới là nặng. Bây giờ được Chúa chữa lành bệnh ung thư thân xác và chữa lành luôn bệnh ung thư tâm hồn để siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi lòng thương xót của Chúa, xin Chúa chữa lành cho con. Rồi không có giờ ai cái gì ai cô này à bà này à bà này à bà này à
thế cha
lại nữa hôm nay như là mùa Hà Tĩnh
thế cha con nó Hà Tĩnh
đây bây giờ
cha con được con là Maria là Phan Thị Tâm. Con là bị bệnh ung thư.
Thư gì?
Dạ con ung thư dạ dày. Và con là không có chồng. Không có chồng của con gì cả. Con ở núi Trà Mê.
Rồi sao nữa?
Chứ con ở một chắc. Chứ con bị ung thư.
Rồi được rồi, bây giờ con được Chúa chữa lành sao? Bây giờ kể lại Chúa chữa lành thôi.
Giờ con chưa đi mổ rồi, chưa được một năm rồi, chưa về là con được Chúa cho con lên. Và con đi khám, ra khám ngoài bệnh viện Hà Tĩnh đó, các bác sĩ nói là con máu ổn định rồi. Chứ là 3 tháng ra một lần, chứ con đi vô đấy, vào đấy là 3 đợt rồi. Là chứ Chúa lòng thương xót chưa có lành bệnh thôi, như là chưa được dạ.
Hallelujah. Mạnh lên, phấn khởi lên chị em, cầm cái quạt dưới cao lên. Hallelujah. 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 Biết rằng hallelujah tạ ơn Chúa là đúng mà tôi lại không. Đó thấy chưa? Biết rằng phải làm mà vẫn cứ không làm mà. Biết rằng ngồi nói xạo, nói dốc, nói chuyện là xấu mà tôi cứ. Biết rằng hallelujah tạ ơn Chúa là tốt mà tôi lại không. Thấy chưa? Bìa làm đi. Hallelujah. Đây, đây cho tặng cho con người bị ung thư một cái máy. Con có đạo không? con có đạo không?
Dạ con có đạo mà có một ba nó không có đạo mà cho con cho một cái đai như ba nữa là tín chùa ba đi với con cho một ba này bị tệ bị tai nạn mà ba được đi đợt đi mười bốn đó là được ơn của chùa chứ ba cho ba lên làm chứng.
Bà nào không có đạo?
Dạ mày ba niệm quá
bà nào không có đạo thôi. Bà nào không có đạo?
Gãy chân mà cho ba năm chứng ba được đến nhà
không? Bà này có đạo không?
Dạ không.
Không. Bà có hoàn toàn không có đạo không?
Dạ, hoàn toàn không có đạo.
Cái này mùa Hà Tĩnh rồi. Rãi chị em. Rồi con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con bị bệnh ung thư cách đây chín năm rồi. Con bị nhiều ung thư vú đập 7 năm rồi bên 2016 con này hắn dí cán sáng gan. Anh cán sáng gan là có đi ở bệnh viện cả một ở một tháng rưỡi ngoài là bệnh viện là bảo là ho viết chữ BT là về là ai cũng nói là bình thường chứ cũng vậy cũng phải bỏ cũng phải con bởi họ viết rồi là họ vẫn con với vô là phòng bác sĩ nói xin bác sĩ cho dư cử trăm sư vạn sư lô bác sĩ thì cho con biết cái ba này ba về có gì thì anh ấy cũng nổi được chứ bế rằng ai bế tế là bình thường mà đó là
BT phải bình thường. BT là cái gì?
Bỏ tay.
Thế chị em bác sĩ bác sĩ ơi là bác sĩ có gì thì nói cho rõ ràng cho người ta ghi là BT thì bà tưởng là bình thường bà mừng quá. Thế thì vô bà nói lại bác sĩ bảo thì về chị ăn uống gì cứ ăn uống thoải mái. Đó, đúng rồi, bình thường là cứ ăn uống thoải mái và không chơi ăn uống thoải mái có nghĩa là tôi bó tay. Rồi sao nữa con?
Sau đó con về con buồn làm cha mà ung thư gan là đau lắm. Đôi khi đúng thật 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng con cứ ngồi tựa lưng là đau lắm. Có con như con biết mà rằng mà con thương con một đứa thì con nói con ngoài đào hoàn toàn con của đào hoàn toàn mà con vẫn gả con một người ở đào ở Nam Định là con ra một đứa thì ở xa là con cứ nghĩ là hoàn cảnh con cũng có con thì ba đứa mà con nói mỗi đứa mỗi nơi con cũng buồn lắm rồi đó. Mới được chị Tấm đây cho mượn một cái đai thì nói thật chứ 20 ngày là con đúng nghe đai ngầu nghiện luôn đó là mùi mưa đó.
Con nghiền luôn hả?
Con nghe là con nghiền luôn, con nghiền lúc đi đâu con bỏ trong một cái túi á là con cứ rỡ bỡ đúng xung quanh con lắm, con toàn lắm cô đào là họ đến có một ba là đến bùi túi là xem nói thật lý trả là xem nghe phải nghe là họ nghe xong nó cứ này chó một cái đai thế này đai mố mà cứ khi mong cứ chó rồi ế ba lạp con này đi thì cũng cứ nghe trong đai đi rồi có một người bạn của con cũng ung thư mà ở ngoài ở cách 20 cây số con cũng điền cho vô nữa là cùng đưa đai ra nghe một tuần này con phải điền vô này đưa đai vô đây để tao nghe chứ tao không có đai là tao không ngủ được là đưa vô là nghe một tuần này là con cứ điền đi ô tấm là cứ nãy cháu đi để đến lòng thương xót với chùa con tín thác ở chùa để là ra đi là cái con người bạn nữa là đúng là nó chưa tin bắt đầu sáu mùi bữa là con biết nhắn tin là con nhắn tin thì nhờ ở người lương thôi cho hồng nhắn tin rồi cho thôi cũng biết sáu ra con học mai đấy học một tiếng đồng hồ đấy con về cho một tiếng đồng hồ đấy con biết nhắn tin là biết nhắn tin đúng là cha bốc rồi thì con mới điền cho cô con ở đấy đi này từ mở cái gì mà cũng nghe mỗi chút mỗi chút đây nó mà nghe mà coi chà bởi con nó vẫn còn cái điện thoại cứ vuốt vuốt ra đi nè để
gọi vuốt vuốt thì đó cái đấy cho tao nói Anh có điện thoại vút vút không?
Thế tụi hắn nghe nên hắn biết rồi, bởi hắn biết thực tế là xem trên muối chó đời rồi đó là đã đi vô đó đấy thì mua cho tao cái đại, mua đai tao với giữ bốn người là ngoại ngỗng của đào là cùng đứng từ điên bố là nhủ mua đai cho là khí đã khí ở nhà thì hỏi ô tấm này đai đứng lấy mà ra đi hốn người tiên này đai 200 thì cứ nói với vô đây là con cùng mua hai cái đai mà hai cái đai 500 mà vừa đi cứ điên điên vô này rồi mua đai tao với đây vừa mua về cô đi nó khô rồi con mới này vừa mua về đây một tháng sau hơn một tháng sau nó đây vô tiếp nó là con cùng nói vì bàn con hai người uống thừa rồi như đợt đi về là con loạn tuyên chú những người ngoài đào thì họ biết lòng thương xót của Chúa rồi con tin thạc ở Chúa xin Chúa chữa lành bệnh cho con ơn cảm ơn Chúa mà Chúa cho con sống được thì có cho con sống cho thanh thản mà Chúa mà cho con đi cũng cho con ra đi một cái thanh thản cho anh đi đau lắm ra
cho... Gì ngon chưa?
Dạ.
Gì ngon chưa?
À, dừng rồi, mùi bừa là đi Hà Nội là con xuống một cái là con nó đi nấc ngâm là con xuống cái con biết là mỗi cho bữa Tết đấy đi ở ngoài kia anh vô đấy là con xuống xe cái là con đi thẳng vô đây luôn, vô nghe luôn đây luôn. Dạ, con.
Bây giờ là ngon rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người thêm một cái dấu chỉ nữa. Tôi thấy hình như là Chúa đang muốn nói cái gì với chúng ta ngày hôm nay. Anh em tĩnh lặng coi, sau những trận cười thật là vui bởi những câu nói ngô nghê ngộ nghĩnh rất chân thành, nhưng mà anh chị em hãy tĩnh lặng, dường như Chúa đang muốn nói với chúng ta một cái điều gì. Tôi thấy dường như có cái gì đó. Một cái điều là liên tục toàn là những người ngoại đạo được ơn rồi ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là một. Thứ hai, toàn là những người nghèo đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nghèo mà lại giàu tấm lòng để mà đi mua cái máy về, mà chỉ có một cái máy thôi. Một cái người bạn cũng bị ung thư ngoại đạo cách 20 cây số, đến mượn chị cái máy về nghe một tuần lễ, chị phải gọi điện đòi lại cái máy vì tôi nghiền rồi, không có cái máy là tôi không ngủ được. Có người có đạo nào có cái cảm nhận được đó chưa? Đã nghiền lòng thương xót Chúa, nghiện như nghiện xì ke, nghiện như nghiện rượu, đã có chưa thưa anh chị em? Suy nghĩ lại coi. Và đã dám là nghèo thì nghèo nhưng mà vẫn đi mua để mà tặng cho những người ngoại đạo đau bệnh những cái máy để lòng thương xót Chúa được người ta biết đến. Dường như Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay, Chúa đang cho một cái dấu chỉ gì lạ đấy anh chị em à. Tôi đang thấy dường như Chúa đang hiện diện ở đây. Chúa đang muốn nói một cái dấu chỉ gì rất lạ ở đây. Đó là những người ngoại đạo được nghe loan báo tin mừng. Và những người ngoại đạo là những người đi loan báo tin mừng. Vậy thì những người có đạo của chúng ta suy nghĩ thế nào? Những người có tiền có của suy nghĩ thế nào? Những người đạo gốc suy nghĩ thế nào? Có nhận ra cái dấu chỉ Chúa đang nói hay không? Chúa nói cái thế hệ này tại sao nó cứ khôn ngoan đủ thứ hết mà cái dấu chỉ này lại không nhận ra? Dấu chỉ đó là lòng thương xót Chúa được nhiều người biết đến, lòng thương xót Chúa được gửi đến cho bao nhiêu người, là những chứng nhân mà có ở đâu mà người ta cứ ào ào người ta giơ tay để được lên làm chứng không? Đó là một cái dấu chỉ lạ lắm. Tại vì lên đây nói thưa chị em lắp bắp run rẩy sợ hãi lắm, chứ không phải lên đây mà như ca sĩ chuyên nghiệp lên đây mà ca mà hát thì mà trình diễn không có. Nên đây mà nói mà ở cái điện thoại mà còn không biết quẹt quẹt cơ mà thưa anh chị em. Vậy mà học trong vòng một tiếng để biết sử dụng điện thoại quẹt quẹt để mà mở trang web Muối Cho Đời, rồi thì để mà lấy nhắn tin, rồi lặn lội vào đây để mà đem những cái máy đem đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa đang nói với chúng ta một cái dấu chỉ gì rất lạ. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Tặng cho chị cái cây quạt. Rồi, tặng cho chị cây quạt. Và tặng cho chị luôn một chàng chuỗi nha, chàng chuỗi. Nhận không?
Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho chị nha. Ta đi quẹt quẹt. Thưa anh chị em, chúng ta có thấy được cái dấu chỉ không? Có thấy được cái dấu chỉ ngày hôm nay Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta? Cái dấu chỉ ngày hôm nay Chúa đang nói với mỗi người chúng ta, đấy là những người có đạo ơi, những người có tiền có của ơi, hãy nhìn đi, biết bao nhiêu người ngoại đạo họ được ơn của Chúa, những người nghèo khổ họ được ơn của Chúa và họ dám cống hiến công sức tiền của họ, những cái gì mà họ cần nhất họ đã cho Chúa để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Còn chúng ta, những người có đạo nghĩ thế nào? Còn chúng ta, những người giàu có nghĩ thế nào? Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Và Chúa nói nếu không thì phải trả cho đến đồng bạc cuối cùng. Amen.